Ayo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Hy vọng rằng là mọi người đã vừa có một tuần học tập và làm việc rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ thì...
Nào mình cũng đắp chăn đi ngủ thôi.
Có một điều mà rất là trộm vía nhá mọi người nhá. Tức là mỗi khi mà mình sang nhà bạn bè chơi ấy, thì hay được bố mẹ các bạn khen rằng là Tun ơi Tun, ở nhà bố mẹ cháu dạy cháu kiểu gì mà sao cháu ngoan thế. Ngày hôm nay nói thật là bố Quân và mẹ Hương của mình ấy, thì học hành không được cao lắm. Bố mình thì chỉ học hết cấp 2 thôi, còn mẹ mình thì may mắn hơn là học được hết cấp 3. Bố Quân và mẹ Hương thì không dạy Tun với cả chị Bầu những cái kiến thức mà ở trên trường trên lớp, mà dạy cho chị em mình cách làm người và cách ứng nhân xử thế mà không có bất cứ một sách vở nào hay là trường lớp nào dạy chúng mình cả. Và những bài học quý giá trong cái quá trình lớn lên và trưởng thành, bố Quân và mẹ Hương đã dạy cho Tun và chị Bầu những gì thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với mọi người. Bài học đầu tiên đó chính là trân trọng và đề cao giá trị gia đình. Dù bạn thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, nếu như mà bạn có một cuộc sống riêng tư lộn xộn thì tất cả những thứ còn lại sẽ trở nên vô nghĩa. Và không có thành công ở bất cứ lĩnh vực nào xứng đáng để chúng ta đánh đổi gia đình và bạn bè. Mẹ Hương thì có nói với Tun rằng là sau này dù con đi đâu, con làm gì thì con vẫn phải nhớ một mục tiêu quan trọng nhất, đó chính là xây dựng tổ ấm và có một gia đình hạnh phúc. Nếu như mọi người nhìn ra ngoài cuộc sống thì sẽ để ý có một điều rất đặc biệt là như thế này, là những đứa con hiếu thảo, sống có hiếu thì kiểu gì cũng sẽ có một tương lai sáng lạng. Hay là thậm chí nếu như mà quan sát kỹ hơn thì những cái người con mà sống có hiếu ấy thì cũng sẽ luôn luôn là những người đồng nghiệp rất là tốt và là những người đối tác cực kỳ đáng tin cậy. Nên là ở thời điểm hiện tại, từ đồng nghiệp cho tới tất cả những em nhân viên của mình thì mình đều quan sát rằng là họ có yêu gia đình họ không, có hiếu với bố mẹ không. Nếu như đây là một người có hiếu và yêu thương gia đình thì chắc chắn đây cũng sẽ là những người mà đồng nghiệp tốt của mình. Gần đây thì Tun có lắng nghe được một bài pháp thoại của thầy Thích Nhất Hạnh. Mà thực sự là cái lúc nghe được bài pháp thoại đấy thì mình đã rưng rưng nước mắt. Nội dung đại ý là như thế này: bạn có còn mẹ không? Nếu như còn mẹ đang sống với mình thì đấy là một điều kiện lớn nhất của hạnh phúc. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, rất là ngon và rất là ngọt. Nếu như mà ở thời điểm hiện tại các bạn vì lo danh lo lợi mà bỏ quên mất mẹ, để mẹ bơ vơ một mình, thì đến sau này các bạn sẽ hối tiếc. Và mẹ là một cái món quà mà rất lớn mà trời đất đã ban tặng cho chính chúng ta. Vì vậy mà chúng mình cần phải trân trọng và biết ơn. Với bố mẹ, chúng ta là phận làm con, nhưng mà chúng ta luôn luôn đòi hỏi bố mẹ rất là nhiều thứ. Ví dụ như kiểu là gặp bố gặp mẹ thì sẽ nói rằng là: bố ơi bố, bố có thể mua cho con cái này không? Mẹ ơi mẹ, con muốn mua cái này được không? Hay là chúng mình hay ra điều kiện cho gia đình rằng là nếu như mà con đỗ đại học thì bố mẹ phải mua cho con một chiếc xe máy đấy nhé. Thậm chí là mình thấy là có rất là nhiều những gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà có rất nhiều những người con mà mang có một tâm thế gọi là tâm thế đòi hỏi quá nhiều. Hồi bé thì mình cũng vậy, mình cũng nói với bố mẹ rằng là con thích thế này, con thích thế kia. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình đã sống khác đi rất là nhiều. Thầy Thích Nhân Hạnh đã nói rằng là đã bao giờ chúng mình một lần nào đó chúng mình ngồi xuống và chúng mình nói với bố mẹ rằng là: bố ơi bố, bố còn có mong muốn gì ở tuổi trẻ mà bố chưa làm được không? Con sẽ thay bố làm giúp. Mẹ ơi mẹ, mẹ còn cái ước mơ gì ở thời niên thiếu mà mẹ chưa thực hiện được không? Thì con sẽ thay mẹ thực hiện. Nên là nếu như mà có bạn trẻ nào đó mà đang theo dõi số podcast này thì mình luôn luôn mong muốn rằng là các bạn hãy quay trở về xây dựng tổ ấm và chăm sóc cho gia đình mình thật là tốt. Tun có một cái ước mơ rất là lớn ở độ tuổi 26 và 27, tức là trong năm nay và trong năm sau thì mình sẽ mua được cho bố Quân và mẹ Hương một căn nhà đầu tiên ở tại Hà Nội. Bạn bè hay là thậm chí là người thân xung quanh mình ấy thì hay nói với Tun rằng là ở quãng thời gian tuổi trẻ thì tại sao không đầu tư cho bản thân mình, tại sao không mua nhà cho mình trước, bố mẹ đang có nhà ở bình thường rồi mà tại sao lại thế. Thì thật ra là từ bé đến lớn thì mình sống ở trong một cái căn nhà rất là nhỏ, chỉ đâu đó khoảng chưa tới 20 mét vuông. Đấy, 4 thành viên trong gia đình sống trong một cái căn nhà như vậy. Và đến bây giờ thì bố mẹ mình vẫn sống ở trong cái phòng như vậy. Nên là mình sẽ cố gắng rằng là dành tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất cho bố mẹ. Bởi vì là bố mẹ đã hy sinh tất cả những cái gì mà bố mẹ có dành cho hai chị em mình. Nên là ở thời điểm hiện tại thì có thể là mình đi ở nhà thuê cũng được, nhưng mà nhất định là những người thân yêu xung quanh mình thì phải có một điều kiện sống tốt nhất. Thứ hai, đó chính là tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, tôn trọng nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, màu da. Thứ nhất là cái vấn đề giới tính luôn. Ngày bé mình hay là thậm chí là các em nhỏ bây giờ luôn, khi mà nhìn thấy những cô chú nào đó mà ra đường ấy có vẻ hơi đặc biệt một chút xíu thì các bé sẽ chỉ trỏ, nói những lời lẽ không hay và thậm chí là cười ha ha. Đấy, nếu như ngày bé nhá mà mình có những cái hành vi như vậy thì bố Quân và mẹ Hương hay nói với Tun rằng là đấy là hành vi không tốt và đấy là việc mà con không nên làm. Cái thứ hai là tôn trọng nghề nghiệp của người khác. Không có nghề nào là nghèo hèn và cũng chẳng có nghề nào gọi là quyền quý cao sang. Phàm là lao động, trước là lo cho cái miệng của mình, sau là một chút đam mê thì đều được gọi là nghề cả. Hôm trước thì Tun có xem được một bức hình mà các bạn vẽ ở trên Facebook về hai gia đình dạy con nhỏ. Khi mà nhìn thấy các cô chú lao động, có một gia đình khi mà nhìn thấy cô vệ sinh đô thị thì sẽ chỉ vào cô vệ sinh đô thị và nói với con họ rằng là đấy, nếu như mà mày không chịu học hành, sau này thì mày sẽ làm quét rác đấy. Còn gia đình còn lại thì sao? Họ dạy con họ với một cái bài học mà nó rất là nhân văn, là con ơi con nhất định phải học hành cho tử tế để sau này con có thể giúp đỡ được những người như cô. Và con cần phải có một sự biết ơn, bởi vì những cô, những chú vệ sinh đô thị đã giúp con có một không gian sống rất là sạch sẽ, trường học sạch sẽ, đường đi sạch sẽ, bệnh viện sạch sẽ, khu phố sạch sẽ, nên con nhất định phải học bằng mọi giá. Tun mong rằng là gia đình nào cũng dạy dỗ con trẻ được như gia đình số 2 thì sẽ tốt biết mấy. Cậu bé ở gia đình số 2, mình không dám chắc rằng là tương lai đây sẽ là một chàng trai thành công hay là một người đàn ông tỷ phú. Nhưng mà mình có một điều dám chắc rằng là sau này chàng trai số 2 ở gia đình số 2 chắc chắn sẽ là một người tử tế và tốt bụng. Bài học thứ 3, đó chính là nóng giận thì không giải quyết được vấn đề. Các cụ có câu giận quá mất khôn. Mọi người có thấy đúng không? Mình cảm thấy đây là một câu nói mà cực kỳ đúng. Cái việc mà chúng ta được là chính mình, được sống với đúng cảm xúc của mình thì đấy là một điều mà rất là tuyệt vời và là một cái điều mà ai cũng cực kỳ mong muốn. Tuy nhiên thì mình lại không thích cái câu hãy là chính mình lắm. Nếu như bây giờ mọi người thử đứng ở một góc nhìn khác đi, người ta hay khuyên nhau hãy là chính mình. Mình thấy rằng là hãy là chính mình nếu như mà mình là một người tốt thôi. Còn nếu như mình là một cái người mà 7 giờ sáng đi ngủ, 7 giờ tối dậy, xong rồi bắt đầu là đi ra vòi vĩnh bố mẹ là ê ông bà già, cho tôi 3 triệu tôi đi đánh bài. Đánh bài xong rồi tụ tập bạn bè, uống rượu uống bia, nhậu say bét tà là nhè, về đến xóm làng lại gây sự với người khác, thì liệu lúc đấy hãy là chính mình có tốt hay không? Hay chúng ta nên trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của mình? Tức là chúng ta rèn luyện sự kiên trì, chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân và sống có trách nhiệm với gia đình. Ngày xưa thì mình hay nghĩ rằng là thân thể này là của tôi thích sống như thế nào, đấy là việc của tôi. Nhưng mà khi mà mình có một cái tư duy như thế thì đấy chính là cái sự bất hiếu rất lớn với gia đình của mình. Bởi vì mẹ đã mang nặng đẻ đau mình 9 tháng 10 ngày, mẹ đã dành cho mình tất cả những điều tốt đẹp nhất. Người ta hay nói chửa là cửa mà. Đó, mẹ đã dành tất cả những cái điều mà quý giá nhất cho mình như thế. Tại sao mình lại hành hạ bản thân mình? Tại sao mình lại sống một cuộc đời xuống dốc không phanh? Đấy, cho nên rằng là gì? Là không phải là mình chỉ sống cho bản thân mình, mà mình cần phải có trách nhiệm với xã hội, cần phải có trách nhiệm với gia đình nữa. Mẹ Hương và bà ngoại là hai cái hình mẫu rất là lý tưởng của mình trong cái việc mà khống chế và kiềm chế cảm xúc cá nhân. Đặc biệt là bà ngoại. Bà ngoại mình đã dạy cho mình một cái bài học rằng là gì? Mọi thứ con hãy cứ nở nụ cười rồi tất cả sẽ qua đi. Bà ngoại là một người mà có thể bây giờ thì hậu vận của bà tương đối tốt, bởi vì bà có những người con ngoan và những người con mà rất là thành công. Bác mình thành công, mẹ mình không thành công lắm nhưng ngoan, dì mình cũng có một công việc ổn định rồi. Đấy, thì bà có nói với tôi rằng là sau này khi mà con trải qua bất cứ một vấn đề gì thì đấy chính là một cái chướng, tức là cái chướng ngại vật ấy. Nếu như mà con vượt qua được cái chướng ngại vật đấy thì tương lai của con nó sẽ là cả một cái chân trời ước mơ. Sẽ có những người mà tự nhiên họ xuất hiện trong cuộc đời của con mà con sẽ cảm thấy là ôi sao cái người này người ta khó chịu đấy nhở. Ôi tại sao cái người này cứ xuất hiện trong cuộc đời của mình họ lại đem tới những cái điều cực kỳ tối tăm. Họ như kiểu một cái cửa địa ngục ấy nhở. Nhưng mà phải nhờ những cái người như thế thì chúng ta mới rèn giũa được bản thân mình trở thành một con người kiên cường và mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai là trong công việc. Nếu như mà chúng ta lúc nào cũng đem cái cảm xúc cá nhân của mình vào thì nó sẽ rất khó để chúng ta có thể trở thành một con người thành công hơn. Và chúng ta hãy có một cái chữ gọi là chữ nhẫn. Mình nói vậy không phải là ở thời điểm hiện tại mình đã là một cái người mà có thể kiềm chế cảm xúc bản thân quá tốt, nhưng mình nghĩ rằng là mình đang học rất tốt trên quá trình kiểm soát cảm xúc cá nhân. Ít nhất là khoảng 2-3 tháng đổ lại đây thì dù trải qua bất cứ một chuyện nào thì mình cũng gần như là không bao giờ lớn tiếng với người nào đó nữa. Bởi vì mình nghĩ rằng là bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng đều phải xảy ra như thế. Đấy, hãy coi rằng là đấy là một bài học và thay đổi góc nhìn của mình đối với các vấn đề. Ví dụ như ngày xưa thì mình hay than trách rằng là tại sao lại thế nhỉ? Tại sao đối xử tồi tệ mình nhỉ? Tại sao mình lại gặp người không tốt như này nhỉ? Thì bây giờ hãy thay đổi cái sự than phiền như thế thành một câu hỏi rằng là qua cái câu chuyện đấy mình đã học được bài học gì? Đấy, thì tự nhiên là mình thấy cái cuộc sống của mình nó rất là tràn ngập những cái điều ý nghĩa không? Có một câu như này này, hay cực kỳ này. Người tiêu cực thì sẽ nhìn thấy trong bụi hoa hồng có gai, còn người tích cực thì sẽ nhìn thấy trong bụi gai có hoa hồng. Bài học thứ tư và cũng là bài học cuối cùng, đó chính là sống có trách nhiệm với bản thân của mình. Mình có một đứa cháu tên là Voi. Bạn nào mà hay theo dõi story của mình thì sẽ biết Voi bây giờ khoảng 3 tuổi và gia đình mình đang dạy cho cháu và rèn giũa cho cháu cách sống có trách nhiệm ngay từ khi mà cháu còn nhỏ. Ví dụ như gia đình khác thì khi mà con trẻ bị va vào cái bàn hay là bị vấp phải một đâu đó thì người ta sẽ đánh chừa cái bàn rằng là đánh chừa cái bàn, làm đau cháu của bà, cái bàn xin lỗi cháu của bà đi. Thì vô hình chung con trẻ nó sẽ hình thành một cái tư duy đổ lỗi. Nếu mà nó xảy ra một vấn đề gì đấy ở ngoài cuộc sống thì đấy không phải là lỗi của con, mà đấy là lỗi của cái khác. Con va vào cái bàn, đấy là lỗi của cái bàn, không phải lỗi của con. Nhưng mà gia đình mình dạy Voi thì khác. Nếu như Voi va vào bàn thì người cần phải xin lỗi là Voi, bởi vì cái bàn nó vẫn ở đấy ngay từ lúc đầu tiên như vậy. Tự nhiên Voi chơi rồi Voi va vào cái bàn thì bạn bàn đau, tại sao Voi lại đánh cái bàn? Đấy, trên lý thuyết thì nó là như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì dạy một đứa trẻ lên 3 thì nó sẽ rất là khó, bởi vì đấy là một cái độ tuổi mà nó ngang ngược. Trẻ con thì người ta bảo là phải dạy dỗ, không dạy được thì phải dỗ. Nhưng nói thế để mọi người có thể biết rằng là ngay từ khi còn nhỏ chúng ta cần phải uốn nắn cho con trẻ cách sống có trách nhiệm với bản thân mình. Qua 20 mấy năm mà sống trên cuộc đời 20 mấy nồi bánh chưng thì mình cũng dần dần học được cái tính cách là sống một cuộc đời tự lập. Từ cái việc mà sống tự lập và sống có trách nhiệm thì nó làm cho cái cuộc sống của mình bây giờ nó thanh thản và nó dịu dàng hơn rất là nhiều. Mình học được một điều rằng là gì? Nếu như mà ai đó giúp đỡ mình thì đấy là một ơn huệ rất lớn. Còn nếu như mà mọi người không giúp đỡ mình thì sao? Điều đấy cũng không làm sao cả. Một cái điều nữa mà mình cũng tự học được ở độ tuổi 25 luôn, đó chính là khi mà các bạn đi giúp đỡ một ai đấy thì hãy cứ nghĩ rằng là mình giúp đỡ người ta là để cho bản thân mình. Bởi vì sao? Nếu như một ngày nào đó mà họ có lỡ phản bội mình, họ có lỡ làm những điều mà chúng ta không mong muốn, thì chúng ta cũng không phiền lòng. Bởi vì rằng là khi mà mình giúp đỡ người khác thì mình đang rèn luyện và tôi luyện cho mình trở thành một con người tốt và một người tử tế mà. Đấy, giúp đỡ người khác là vì mình. Đấy, chỉ cần các bạn thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn thôi thì cuộc sống của các bạn sẽ được gỡ gạc ở tất cả những cái rối, nó sẽ được gỡ ra hết. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng sẽ là một con dao hai lưỡi. Sống tự lập, sống có trách nhiệm hay đấy, nhưng mà nó cũng sẽ đem tới cho các bạn rất nhiều những cái điều áp lực. Áp lực đầu tiên thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi sự lựa chọn của các bạn ở trên cuộc đời này. Và chúng ta sẽ không thể đổ lỗi cho bất cứ ngoại cảnh hay đổ lỗi cho bất cứ ai làm chúng ta thất bại. Nếu như ngày hôm nay các bạn thất bại là do bạn đó, thì sẽ có những khoảng thời gian đấy. Bởi vì chúng mình còn trẻ mà, tâm lý chúng mình chưa thể nào mà vững vàng như những người mà 50-60 tuổi đã quá trải cuộc đời rồi. Thì sẽ có đôi lúc mà các bạn sẽ gục ngã, sẽ có đôi lúc mà các bạn phải khóc thầm một mình không ai thấu cho các bạn. Nhưng mà điều đó không sao, bởi vì phải trải qua những cái đợt tôi luyện, phải trải qua những cái nhát chém ở cuộc đời thì chúng ta mới lớn lên được, thì chúng ta mới là người trưởng thành được, thì chúng ta mới có ích được cho xã hội được. Nói chung là mình thấy cái việc sống tự lập và sống có trách nhiệm lợi nhiều hơn hại. Cho nên chúng ta hãy biết chịu trách nhiệm về tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của mình. Và đó chính là 4 bài học mà bố Quân và mẹ Hương đã truyền đạt và dạy lại cho Tun cùng với chị Bầu. Đầu tiên, trân trọng và đề cao giá trị gia đình. Thứ hai, tôn trọng tất cả mọi người xung quanh. Thứ ba, nóng giận không giải quyết được vấn đề. Thứ tư là hãy học cách sống tự lập và có trách nhiệm. Hy vọng rằng là số podcast ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong quá trình sắp tới, và bọn mình sẽ cùng với nhau trưởng thành nhé. Còn bây giờ thì đến giờ đi ngủ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.